Chương trình chánh pháp Như Lai do Lưu Sơn Tử thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ và Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa Viện Chủ Lưu Sơn Tử của thành phố Rose Beach, California.
Hay gì đó Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tử.
Hay gì đó Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thí Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sơn Tử.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay chúng con vẫn tiếp tục bàn về tứ là bốn chân lý, đó là tứ diệu đế hoặc là tứ thanh đế, khổ tập diệt đạo. Nói về sự khổ thì đã bàn qua, nếu còn sanh tử luân hồi thì vẫn còn khổ, chúng ta chưa thoát khỏi tam giới. Đức Phật có nói, sở dĩ người ta đau khổ, vì sao? Vì chính vì mãi theo đuổi những cái sai lầm, những cái sai lầm về ác nghiệp bởi thân, khẩu và ý. Dạ vâng, thưa quý thầy, dạ vâng. Xin con đọc tiếp nữa, là nếu mà dung dưỡng những ác nghiệp đó cũng đồng như hủy diệt cái thiện nghiệp của chính mình. Dạ. Vâng, xin thưa thầy cô cũng ôn lại cho chúng con được chút xíu là khổ. Là mình biết là khổ như thế nào rồi, trong đó là có...
Nhưng mà tại sao? Tại sao mà nói là khổ mà không nói là đau?
Dạ. Đau,
đau, đau, đau nó khác khổ chỗ nào?
Dạ. Đau con nghĩ nó nằm trong trong một cái khổ. Dạ.
Đau là tại sao mình nói là Đức Phật gọi là khổ mà không gọi là đau?
Dạ. Con nghĩ cái đau á, nó mang cái tính chất tạm thời. Nó đau đó rồi nó hết. Còn cái khổ là cái gì đó nó dài, nó cứ lặp đi lặp lại, nó tới lui không hết nổi.
Dần dần hết tiếp.
Dạ.
Em nghĩ sao, tại sao không gọi là đau, không ta gọi là mà gọi là khổ?
Theo nghĩ theo Việt Nam mình, nó đau là vật lý, là cái thân mình, còn khổ là cái tâm, đau mình, đau mình khổ mình.
À thì nói nghe này, cái này là đau này, có đau không?
Dạ.
Có khổ không?
Thầy chắc thầy thương con, thầy bóp chút xíu là con không thấy đau mấy.
Cái này là đau để có khổ.
Dạ.
Không?
Dạ.
Cái này có khổ không?
Dạ.
Đâu có khổ đâu, cái này là đau thôi, đúng không?
Mà đau mình cũng thấy khổ chứ thầy.
Không, cái đau là cái thân. Đau có nghĩa là mình cái gọi là cái physical pain, là cái cơ thể nó bị đau đớn hoặc là đau đớn. Còn cái khổ là cái tâm mình nó đau. Đau là cái thân đau, còn cái khổ là cái tâm nó đau. À, nó khác nhau như vậy đó. Thành ra Đức Phật mới gọi là cái khổ. Thấy cái khổ gì thì ra cái khổ là nó khác nhiều cái đau. Cái đau nó dẫn tới cái khổ. Điều thường thường á, chưa chắc là đau mà khổ. Thành ra cái khổ, thiệt ra cái khổ là Đức Phật nói là cái đau đớn về cái tâm thần. Có nghĩa là quý vị khi mà đau đó, Đức Phật dùng chữ khổ đó, là nó có nghĩa là dịch từ tiếng Phạn ra đó, có nghĩa là có sự khao khát ở trong, cái sự khao khát mà nó tạo cái khổ sở. Vì vậy mới gọi là khổ chứ không gọi là đau. Tại cái đau đó nó không có, nó chưa chắc nó có cái sự khao khát ở trong. Cái khổ là cái tâm mình nó khao khát, nó giống như mình đi qua sa mạc đó, mình khát nước vậy. Sợ cái tâm mình nó mình muốn được tí nước để mà uống, mà không được nước nó khó chịu, nó khổ sở vậy. Sợ đó, tại cái đó gọi là khổ.
Dạ, vâng. Từ cái thân nó thiếu nước rồi sau đó là ảnh hưởng tới cái tâm, nó sinh ra khổ.
Vâng, vâng, đó, thành ra cái Đức Phật nói là đâu nói về cái đau, mà nói về cái khổ là cái tâm quý vị nó rất là đau đớn. Thế mà tại sao, như anh nói hồi nãy, nói tại sao mà đau, tại sao mà khổ? Cái khổ đó là tại vì còn cái bản ngã mới là khổ. Và cái nguyên nhân của cái đau là, cái khổ là cái tập là cái nhân, và cái khổ là cái quả. Thì anh dẫn tiếp đi, cái tập là cái gì?
À, dạ vâng. À, con cũng xin tiếp lời Pháp Sư, cái đó làm cho chúng con được hiểu rõ thêm. Dạ. Vâng, cũng như là nếu mà mình, cái thân của mình nó đau, mà nếu mà hiểu về đạo và chấp nhận được một phần nào, cái này nó hơi khó đó, chấp nhận được nào thì mình
nhưng đều không có khổ.
Vâng, không thấy nó khổ. Dạ vâng, không có khổ. Thưa cô hả? Dạ. Rồi bây giờ là qua vấn đề tập rồi, thưa.
Nguyên nhân của đau, của cái khổ là cái gì? Đức Phật dạy hay lắm. Đức Phật nói trước hết đó là cái gì có khổ là không khổ, Nếu không thấy khổ thì đừng có nghe tiếp làm cái gì. Còn nếu quý vị thấy khổ thì Đức Phật mới giảng tiếp là cái nguyên nhân của cái khổ quý vị là cái gì.
Dạ vâng. Xin với thầy cô là trước khi qua cái tập thì có cái khổ là mọi người hay là đều thắc mắc, như là thường người ta đâu có thấy con cuộc sống này nó có cái gì là khổ. Đó thì cũng là ôn lại một chút xíu.
Vâng, nếu cuộc sống mà không thấy khổ thì thường đâu cần tới đạo Phật làm cái gì. Yeah. Không cần thiết.
Yeah. Khi đó là thực sự là qua tập bế mình cũng nhìn thấy như vậy thôi. Chứ thực sự là nó có cái khổ trong đó. Ví dụ mặc dầu là có sống hay là cứ vui vẻ tiền bạc đi, nhưng vẫn lo âu như thường. Cái lo âu nó ảnh hưởng tới cái tâm. Vâng, cứ thật thành ra. Cứ lo âu là sợ mất mát, là sợ nay mai. Như là trong vừa rồi là con vừa mới thấy trên màn ảnh TV mình mới chiếu, là một cái gia đình có người Hoa đó. Rồi sau đó là họ làm thất bại, họ đem họ nhốt 5 người con đó, nhỏ nhất là 8 tuổi và lớn nhất là 18 tuổi trên lầu, rồi giết chết luôn 5 người đó luôn.
Thiệt sự là khổ.
Vâng, đó là họ khổ. Và họ thấy họ đâu có dầu mái.
Tuyệt vọng quá.
Vâng, tuyệt vọng.
Nhưng mà chú Thiện Nhân có thấy là những cái đạo khác ngoài đạo Phật họ không có nói mạnh về khổ giống như đạo Phật mình đúng không?
Con thì như thế này, cứ nghĩ là bây giờ tôi cho cô sanh đời này ra, bây giờ các đạo nào đâu có muốn là mình sanh trong cái cõi này đâu. Mặc dù trong đạo khác đều là muốn ra khỏi cái cõi này để hy vọng là có một cái cõi khác là sướng hơn, đúng không? Thì hóa ra là sao mình được cái thân này. Đó thì hóa ra là mình cũng phải tu tập tu luyện thế nào để mà ra khỏi cái này mới là cái khổ. Và có thấy không, có đạo nào mà nói là ôn này anh cái đạo trong cái đời này là khổ hết. Hồi thưa thầy cô, ngay cả những bọn đạo mà ôm bon tự sát, họ có nghĩ là họ ôm bon tự sát họ lên một cái cõi khác nó tốt hơn, hoặc là cái đạo gần gũi nhất đạo của mình cũng là xin là về một cái cảnh giới với một thực đế đấng cao nào xuống hơn, chứ đâu có muốn ở đây. Dạ một phần.
Thì tập là cái lý do của cái khổ đó. Lý do cái khổ là cái tập. Tập là cái gì?
Thưa thầy cô, giờ chia sẻ qua về cái tập. Thường đây nó do cái tập quán cũ của mình. Vâng, cái tập quán cũ của mình là thật sự là ai cũng đây. Nhưng đây là cái nguyên nhân, cái nhân khởi là cái tham, cái sân, cái si.
Đúng.
Vâng, cứ chấp vào cái đó. Vâng, rồi mình cứ bám víu vào như vậy. Hóa ra là mình không được, mình khó. Không được tại nguyện thì mình khổ.
Thì cái tập là nó do từ cái bản ngã của mình á, nó tích tập lại từ đời này, cho hàng của đời này. Bắt đầu mình thích cái gì là mình tạo cái tập khí để mình tiếp tục mình làm, mà tạo mình lại thích uống bia, thích uống rượu. Rồi này nọ thì càng ngày càng uống càng nhiều, thì tập khí nó càng ngày nó càng nặng. Rồi kiếp sau tập khí nó không có bỏ được, tiếp tục uống bia uống rượu. Tập khí nó đời đời kiếp. Là tại sao vậy? Cái nguyên nhân của cái khổ đó là mình tích tập những cái thói quen đó, tập khí đó, do bản ngã mình thích như vậy. Đó là nói sơ sơ thôi. Thiệt ra là trong tương lai nếu mà rảnh hơn sẽ nói là thì thiệt ra là Đức Phật còn giảng rõ ràng hơn nữa kìa. Nó còn vi tế hơn nhiều nữa. Để mà nói sơ sơ ngày hôm nay thôi. Để mình tiếp, nếu mình giảng nhiều quá thì quý vị khán giả sẽ buồn ngủ. Không muốn nghe đâu.
Rồi sau đó đưa vô trong cái A lại gia thức, rồi kiếp sau lôi ra lấy sao tham cho si tiếp.
Thì bây giờ đại khái nói bây giờ tới mình có tới rồi. Bây giờ mình biết là có khổ rồi. Và mình biết rằng là cái lý do khổ là tại vì mình có những cái thói quen mình tích tập chồng chất lên nhau đời đời kiếp kiếp. Thì mới tạo cái khổ cho mình. Thì bây giờ Đức Phật mới giảng tiếp. Nếu nghe như vậy rồi mà tiếp tục nghe pháp thì Đức Phật mới giảng thiệt ra đó có cái gọi là cái diệt. Diệt là gì?
Thưa thầy, như là được biết là trong đây đó là mình có cái diệt đế. Cái diệt đế là thử thì diệt, khả chứng tính. Đây là diệt có thể chứng được. Mình diệt mình chứng được cái gì thưa quý vị khán giả? Lạc, tịch, thường và chân ngã. Vâng, thưa thầy, là coi như khi mình diệt mình đứng được là 4 cái điểm này. Xin quý thầy cô là khai thị cho chúng con được biết là
tại sao gọi là diệt.
Dạ một phần
nói về căn bản từ từ đi. Tại sao gọi là diệt? Diệt cái gì?
Thì con nghĩ đầu tiên là diệt cái tham sân si, diệt cái bản ngã mình đó. Nếu mình không thấy bản ngã mình thì mình đâu có mà gom vô là mình làm những cái nguyên nhân mà để cứ khổ hoài. Thứ hai là mình hả diệt được cái ngã thì nó sẽ diệt được cái sân cái si tham. Đó, để cái ngã là cái gốc. Ta mình.
Mô Phật chưa cô.
Dạ, Nhẫn thì cũng nghĩ giống như thầy vậy đó. Dịch là gì? Dịch cái khổ, cái tập khí của mình.
Dạ,
để mà mình đạt được cái sự an lạc.
Cái là cái đặc sắc của đạo Phật mình đó, là tại sao Đức Phật giảng sau khi có biết về cái khổ và cái nguyên do của cái khổ rồi, Đức Phật mới nói là tại sao quý vị chấp nhận cái khổ. Sự thật là con người ta ai cũng biết là mình khổ, nhưng đều cũng lớn quá mà không dám nhìn cái khổ mình, mà cứ làm lơ đi. Hạn như là khi mình thấy khổ quá thì mình làm cái gì? Mình bỏ ra mà đi uống rượu, mình kêu điện thoại nói chuyện với bạn bè để quên cái khổ đi, chứ không chịu giải quyết cái khổ. Tại sao vậy? Tại vì trong thâm tâm chúng ta đó, thâm tâm tất cả mọi người đó, đều không biết cách nào giải quyết cái khổ, chưa thấy cái trạng thái mà không khổ là cái gì. Cái đó rất là quan trọng. Thành Đức Phật hay lắm, Đức Phật giảng giải pháp á, và đem cái thứ gì để giải cho nhân gian chúng ta. Ngài mới nói là tại sao, nói mà thầy ngắt nói một cách mà nôm na hơn, và tại sao khi vị Phật chấp nhận cái sự kiện của khổ trong cuộc đời chúng ta. Đức Phật nói không có đâu, quý vị phải biết có một cảnh giới tên là diệt. Diệt có nghĩa là không có cái khổ, diệt cái khổ được. Cái khổ nó bị diệt đi, thành mới gọi là diệt. Thành ra chẳng hạn như bên đạo Phật có hòa thượng thượng tọa, khi mà họ có đời đó thì họ nói là hòa thượng đã nhập diệt. Thành ra là một cái danh từ rất rất là lịch sự, có nghĩa là hòa thượng đã diệt, gọi là không có, để hòa thượng nhập diệt là nhập niết bàn đó. Thành cái diệt này á, là một cái danh từ khác để diễn tả cho cái quan niệm là niết bàn. Thì niết bàn nó không còn cái khổ nữa, mới gọi là niết bàn, mới gọi là diệt. Thành ra rất 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 là thú vị.
Cái danh từ của đạo Phật tương đối đầu tiên có thể nói là cái thuật ngữ nó khó hiểu nhưng mà rất là chính xác. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng dạy mối, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại bảo trợ của quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình là diệt đế, thử thì diệt khả chứng tính. Thưa quý vị, đây là diệt có thể chứng được. Chứng được những phần gì? Lạc, tịnh, thường và chân ngã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin mời quý thầy quý cô cho chúng con là chứng được trong bốn cái phần này và biết rất tắt là lạc, tịnh, thường và chân ngã. Xin thầy cho chúng con được biết thế nào là lạc, tịnh, thường và chân ngã. A Di Đà Phật. Xin thầy hiền trì.
Theo con biết là nếu mà áp dụng theo cái pháp của Phật dạy thì mình sẽ diệt được cái khổ đó. Có phương pháp để mà mình diệt nó thì mình có kết quả là mình sẽ cảm thấy rất là vui. Lạc trong cái tình trạng đó, mình hoàn toàn hết khổ đó, thì tình trạng đó gọi là niết bàn. Tức là trạng thái tịch tỉnh mà cái tâm mình nó không có tán loạn mà làm cho mình bị stress, bị lo âu, bị quằn quại, dằn vặt ngày đêm như trước khi mình thực hành pháp của Phật. Thành ra nó làm cho mình được cái trạng thái là tịnh, nó lạc, cái là nó vui mà nó yên tĩnh, nó không có phải như lúc trước. Và trong trạng thái đó nó có vô ngã, không có thấy có cái ta để mà làm cho mình chấp chứa và mình khổ như trước đây nữa. Cái gì mình cũng gom vô, mình đánh với người khác, mình giành giật người khác. Mà trong cái trạng thái này mình không có thấy có cái ngã mình nữa. Mà lúc đó mình lại thấy vui. Nó không có, thành ra gọi đó là trạng thái niết bàn. Theo tôi nghĩ vậy.
Dạ vâng, Mô Phật, xin mời một cô, nó có được ý kiến gì thưa cô?
Thưa thật là Nhẫn không có biết, tại vì đâu có bao giờ biết niết bàn là gì đâu. Thành ra bây giờ chú hỏi cũng không biết trả lời sao.
Mình không có cái so sánh hả thưa cô nhé. Dạ vâng, thường thì mình gặp cái chuyện mà thất nghịch, mà cái tâm mình nó không có bị toán lạc, thì lúc đó mới cảm thấy được là an lạc. Dạ vâng, xin mời Pháp Sư giải thích cho con rõ được hơn cái chữ về lạc ở đây ạ.
Cái lạc này là cái lạc của không có khổ. Cái vị khi không có khổ nữa thì thấy được cái lạc này. Thì thầy hỏi cái vị, thì thầy hỏi Hiền Nhẫn, con biết cái lạc của niết bàn là gì không?
Con chỉ nghe định nghĩa là okay, biết là không có khổ
thôi.
Giác
biết cái lạc của niết bàn là gì không?
Dạ, thưa thầy, thường giống như là vừa rồi Pháp Sư đùa với định nghĩa là cái lạc là nó không có cái sự khổ trong đó. Nhưng mà thường con thấy là cái lạc, nếu mà trường hợp ở đây á mà mình không có cái như là con vừa mới nói đây, là gặp sự thịnh nghịch, cái này nó hơi khó một chút xíu. Vâng.
Có là không, câu hỏi trả lời rất giản dị, có là không. Anh thấy anh có anh biết cái niết bàn nó lạc như ra sao không?
Con chưa có, thật sự là con cũng như
biết
cô đây.
Niết bàn
anh chưa bây giờ
sao?
Lên bây giờ. Dạ vâng.
Dạ thấy không.
Ừ. Thế đó. Nó nói cái gì thấy không? Đức Phật nó hay lắm, Đức Phật yeah. ngày dạy khi ngài nói cái lạc này là cái vị cái niết bàn lạc nó hoàn toàn có khổ, nếu cái vị cái lý do cái vị chưa biết là tại cái vị chưa đoạn được cái khổ. Ok. À, về thành cái lạc của niết bàn rất là tuyệt vời, nó hoàn toàn không có cái khổ gì hết. Hiện bây giờ trong một cái sự sung sướng của cái vị nó vẫn còn cái khổ ở trong, và hàng như được người ta thương thì sợ người ta ghét, nó rất khổ. Tâm một tâm mình nghĩ là được người ta thương mình rất sung sướng, nhưng điều cái tâm tự động là sợ người ta hất hủi mình, sợ mất cái tình thương này, thì trong cái sướng của cái vị nó có cái khổ ngay lập tức. Trong cái niết bàn lạc này nó không hoàn toàn có cái khổ gì hết, mới gọi là cái lạc của niết bàn. Okay. À, chuyện thứ nhì nữa, cái đặc tính thứ nhì của niết bàn á, hoặc cái gì đó là cái tình là gì?
Thầy cho con hỏi là cái lạc của cái niết bàn này nó khác với cái lạc của thiền định như thế nào thầy?
Để tới cái phần thứ ba sẽ giảng nghĩ tại sao nó khác biệt. À, thì đương nhiên cái chuyện thứ nhất á, là cái lạc đầu tiên nó cái lạc của niết bàn này nó sung sướng hơn, cái gọi tạm gọi là sung sướng, để dùng chữ sung sướng để quý vị dễ hiểu hơn. Cái lạc này nó an lạc hơn tất cả những cái lạc mà quý vị có thể chứng kiến được trước khi mà vào cái niết bàn lạc này. Ví dụ nó một cách cho nó cụ thể, quý vị tu càng ngày càng tiến bộ thì càng ngày càng cao lên đó, thì cái an lạc quý vị càng ngày nó càng vi tế, nó càng vi diệu. Nhưng đều tất cả những an lạc của thế gian pháp này nó không thể nào bằng an lạc của niết bàn, không thể nào so sánh được. Là hai cái nó khác nhau, nó tóm tắt là như vậy. Tại sao như vậy? Tại vì trong cái an lạc này á, nó có cái tịnh. Tịnh là cái gì?
Thanh tịnh.
Thanh tịnh là cái gì?
Một Phật xin với thầy cái câu.
Thanh tịnh là cái gì?
Yeah.
Cái vị tu Phật giáo phải biết rõ ràng như tịnh là cái gì?
Yeah.
Tịnh là không có tham sân si. Cái tịnh này trong Phật giáo rất rõ ràng. Quý vị chỉ thanh tịnh khi nào quý vị không có tham, không có sân, không có si. Rồi cái đặc tính thứ ba đó là cái thường. Đó là một cái sự khác biệt giữa cái niết bàn, cái an lạc của niết bàn với an lạc của những cái thiền định. Những cái thiền định đó là những an lạc nó thấp hơn, nó không có vi diệu bằng cái an lạc của niết bàn thứ nhất. Và cái đặc tính thứ nhì là cái diệt.
Cái lạc này của niết bàn đó nó thường trực, không bao giờ nó mất hết. Ngược lại, những cái an lạc khi mà nhập định đó là rất an lạc, nhưng đều nó quý vị sẽ xuất định đó thì sẽ khổ lại, sẽ mất cái an lạc đó. Nó gọi là thường. Nôm na cũng như vậy, khi quý vị mà nhập cái niết bàn, nhập cái định đó thì quý vị thanh tịnh lắm, nhưng cái thanh tịnh nó chỉ tạm thời thôi. Cái thanh tịnh giả hạn như thanh tịnh quý vị mà nhập vào sắc giới á, thiền định của sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó. Thì cái thanh tịnh là quý vị đó, cái an lạc này quý vị nó chỉ tạm thời thôi, và mình ngừng được cái tham, ngừng được cái sân, được cái si, điều đó chỉ tạm thời và nó không chưa rốt ráo. Tại sao vậy? Tại vì cái chữ khi nào mà cái vị đắc được niết bàn thì lúc đó cái đặc tính thứ tư là cái chân ngã, lúc đó cái vị diệt được cái bản ngã rồi thì lúc đó đó mới gọi là chân ngã. Còn cái cống cao ngã mạn tức là vẫn chưa hiểu được cái lạc của niết bàn. Thành ra khi mà cái vị mà nhập niết bàn, cái vị được gặp cái chân ngã, là cái chân ngã này đó nó khác cái bản ngã của chúng ta. Lúc đó bản ngã nó hoàn toàn nó diệt, khi mà bản ngã cái vị nó hết rồi đó, cái vị mới gọi là có cái chân ngã. Chứ không phải là chết đâu nha. Đường đường ta hiểu rồi, mà nhập niết bàn là chết, không có đâu.
Con cũng đang tính hỏi là có phải mình phải đợi tới lúc chết mình mới biết được là cái lạc này không?
Nó không còn sanh diệt nữa là thưa cơ hội.
Thường thường ta hiểu lầm á, là tại đọc kinh các ngài nói là kinh mới nói là các vị đại a la hán là thấy khổ quá rồi mới chán của họ tự tử để họ nhập niết bàn. Thế ai cũng mới nghĩ lầm rằng là cái niết bàn này là phải chết mới là mới chứng kiến được. Thiệt ra không phải, Niết Bàn là chỉ là một cái cảnh giới thôi. Cái vị còn sống, cái vị tu mà diệt được bản ngã, thấy được cái chân ngã này, cái vị có được cái an lạc của Niết Bàn, cái tịnh của Niết Bàn và cái thường trụ, tất cả cái an lạc tinh tịnh thường trụ.
Nếu vậy
không
bao
giờ thay đổi.
Các vị A-la-hán là chứng được cái Niết Bàn này phải không thầy?
Và cái Niết Bàn này á, lý do thầy hỏi như vậy để cho thầy hỏi thì có ai có chứng A-la-hán chưa, để thầy thì check lại cái sự hiểu biết của thầy. Chừng nào cái vị chứng A-la-hán trở lên mới thấy được cái diệt này.
Vâng, xin quý thầy các cô còn lại là có một cái câu hỏi gì không ạ?
Con muốn hỏi là khi mà đã lên tới trình độ A-la-hán rồi, bên Đại Thừa mình thì có các vị Bồ-Tát thì nhiều cấp bậc, thì các vị đó đều chứng cái diệt giống y như nhau hết hay là cũng khác thầy?
Cái diệt nó có nhiều cái loại diệt. Thì diệt là có trong sách vở thì nó có hai cái loại diệt. Loại diệt hữu dư và cái diệt vô dư. Diệt hữu dư là Niết Bàn hữu dư đó. Là cái Niết Bàn của các ngài A-la-hán, ngài Bích Chi Phật, là cái Niết Bàn của Nhị Thượng. Cái trình độ diệt đó là còn thấp. Còn cái trình độ diệt của bên quý vị Bồ Tát, chẳng hạn như ngài Hòa Thượng Tiên Hóa là quý vị Đại Bồ Tát, thì ngài nhập diệt thì ngài vào cái Niết Bàn gọi là vô dư. Vô dư là thành cái Niết Bàn này nó cái lạc, cái tịnh, cái thường, cái chân ngã nó còn cao hơn.
Và mô Phật cái này thì tôi xưa là khi mà vào cái cảnh giới này thì tuy như là nó vào thành phố của chư Phật rồi thì trên đó thì chắc chắn là phải có ăn lạc vàng bạc châu báu có sẵn rồi, thì nghĩ cái là đều có rồi, thì đâu có ai ăn cắp của ai đâu. Dạ vâng.
Đừng nói về cái
vi tế nữa sao?
Cho để khi mình nói cho bên Nguyên Thủy họ biết, bên Nhị Thừa tôi biết, chẳng hạn như bên cái sách vở họ, kinh điển họ từ cái tiếng Pali dịch ra đó. Thì họ nói là người tứ quả la hán là vô học. Cái đó vô học là tam từ sơ quả tới tam quả la hán gọi là hữu học, tất cần học hỏi nữa, cần phải tu học nữa.
Không phải tu thế.
Tứ quả la hán là vô học, có nghĩa không cần học nữa. Cái đó còn danh từ nó có thể dễ hiểu lầm lắm.
Dạ vâng.
Ví dụ những cái ngài mà tứ quả la hán đó, họ biết trình độ họ thua các ngài Bích Chi Phật, thì tại sao mình có thể gọi là vô học được? Tại nếu như mình biết người ta còn hơn mình phải đi học mới vui chứ. Còn mình nghĩ mình thua người ta và chấp nhận mình thua người ta đâu phải là tinh thần của đạo Phật đâu. Thành cái tên, cái danh từ mà vô học nó hơi, thầy nó hơi choãng tai một tí, thành không đúng.
Con lại nghĩ có thể là suy nghĩ như thế này, thưa quý thầy với cô. Trong cái đó vô học đây xin quý vị đừng có nghĩ là thất học nha, nó không phải như vậy. Coi như là không cần học nữa là do là ra khỏi ngoài tam giới rồi, không có vào cái sanh tử luân hồi nữa. Thì tạm từ danh từ nó gọi là vô học thôi. Chứ còn ngoài ra thực sự là nếu mà tu tiếp nó còn phải lên tới gọi là thành Bồ Tát, rồi lên tới quả vị Phật. Và lúc đó là Phật nói là chỉ có nhất tương thừa thôi. Đúng. Là mình phải tu tới khi nào mà đạt thành Phật quả.
Dạ vâng. Thành cái diệt này, cái diệt này ngày hôm nay mình có thể tóm tắt nói là cái diệt này là một cái cảnh giới rất là tuyệt vời mà ai cũng có thể đạt được. Đức Phật nói như vậy là tất cả mọi chúng sanh đều có thể chứng được. Thành ngày này mình nhắc cho tất cả mọi người nghe là đừng phải cần chấp nhận cái khổ là một cái sự kiện thật, sự thật trong cuộc đời chúng ta. Không có đâu, khi đi tu hành sẽ có thể hưởng được cái sung sướng của Niết Bàn kiếp này.
Vâng, thưa cảm ơn quý thầy cô. Như là đây thì thật sự là nói ra là rất khó, nhưng mà cái phương pháp của Phật là đi tới mình đã là hỷ lạc rồi, cái thanh tịnh thật sự rồi, thường hằng như thế thì chân ngã đều dẹp, coi như lúc đó là Niết Bàn tịnh tính rồi. Đó là điểm cuối cùng mà chúng ta sẽ đến, là phần thứ hai. Và tuần sau là xin quý thầy với cô khai thị cho chúng con về đạo đế, nghĩa là đi tới cái pháp cuối cùng của ngài trong tứ diệu đế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.